Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 1 tháng 3 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Viettel kêu gọi Facebook tránh đơn phương đưa ra các cáo buộc. Tiếp đến là nhận định của chuyên gia kinh tế rằng dịch COVID-19 là cơ hội cải cách và tái cơ cấu kinh tế cho Việt Nam. Tiếp theo là tường trình Việt Nam hướng ngành tiện ích sang tư nhân. Sau đó là bài bình luận quan hệ Việt-Trung có kiêng mới lành và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Viettel kêu gọi Facebook tránh đơn phương đưa ra các cáo buộc. Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội của Việt Nam Viettel mới lên tiếng phản hồi sau khi Facebook cáo buộc rằng Mitel, công ty liên doanh của Viettel tại Myanmar, dính líu tới việc phát tán thông tin bất lợi cho đối thủ. Viettel cho biết rằng tập đoàn này đầu tư kinh doanh ở 11 quốc gia và luôn tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật và các quy tắc đạo đức trong kinh doanh, cũng như luôn yêu cầu tất cả các đơn vị thành viên của mình chấp hành nghiêm túc chủ trương này. Trong thông cáo ra ngày 13 tháng 2, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội cho biết đang tiến hành kiểm tra các cáo buộc, sẵn sàng hợp tác với Facebook và sẽ tiến hành xử lý nếu phát hiện sai phạm. Một ngày trước đó, người đứng đầu bộ phận chính sách an ninh của Facebook thông báo đã gỡ bỏ 13 tài khoản và 10 trang trên Facebook vì vi phạm các chính sách của chúng tôi về hành vi không trung thực có phối hợp với hoạt động tập trung ở Myanmar xuất phát từ Việt Nam và Myanmar. Theo công ty sở hữu mạng xã hội lớn nhất thế giới, các cá nhân đứng sau mạng lưới này sử dụng các tài khoản giả để quản lý các trang giả làm các trung tâm tin tức về người sử dụng viễn thông độc lập. Facebook cũng cho hay rằng những cá nhân đó cũng giả làm khách hàng của một số nhà cung cấp viễn thông ở Myanmar, đăng tải các bình luận chỉ trích các công ty này cũng như dịch vụ của họ. Những người quản lý các trang và chủ sở hữu các tài khoản thường chia sẻ nội dung bằng tiếng Anh và tiếng Miến Điện về cáo buộc thất bại kinh doanh cũng như kế hoạch rút khỏi thị trường của một số nhà cung cấp dịch vụ ở Myanmar, cũng như cáo buộc về hoạt động lừa đảo đối với khách hàng. Facebook viết trong thông cáo ra ngày 12 tháng 2, nói thêm rằng có gần 270.000 người theo dõi các trang giả mạo và số tiền chi để quảng bá là gần 1,2 triệu đô la. Dù những người đứng sau hoạt động này tìm cách che giấu danh tính và sự phối hợp, cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy có sự liên kết tới hai nhà cung cấp viễn thông, Mitel ở Myanmar và Viettel ở Việt Nam và công ty quan hệ công chúng Gabit Communications ở Việt Nam. Trong tuyên bố phản hồi các cáo buộc của Facebook, Viettel cho biết rằng tập đoàn này ủng hộ các nỗ lực của Facebook làm trong sạch môi trường mạng. Do đó, Viettel kỳ vọng chiến dịch của Facebook sẽ không dừng lại ở các nước và các tổ chức được nêu trong thông báo nói trên. Đồng thời, Viettel mong muốn Facebook sẽ hướng dẫn các công ty chấp hành đúng các quy định với tinh thần hợp tác, tránh đơn phương đưa ra các cáo buộc, thông cáo của Viettel có đoạn. Theo tìm hiểu của VOA Việt ngữ, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội của Việt Nam ra thông cáo bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, nhưng không rõ vì sao Viettel không đưa phần nói về tinh thần hợp tác và tránh đơn phương đưa ra các cáo buộc vào thông cáo báo chí bằng tiếng Anh. VOA Việt ngữ đã liên lạc với ban truyền thông của Viettel, nhưng tới chiều ngày 20 tháng 2, giờ Hà Nội vẫn chưa nhận được hồi đáp. VOA tiếng Việt cũng đã liên hệ với Facebook để hỏi xem Viettel đã bày tỏ sẵn sàng hợp tác với công ty sở hữu mạng xã hội lớn nhất thế giới hay chưa, cũng như về lời kêu gọi tránh đơn phương đưa ra cáo buộc. Tuy nhiên, một đại diện về truyền thông của Facebook nói không có chia sẻ gì thêm, đồng thời gửi đường dẫn tới cáo buộc của mạng xã hội này về Mitel, Viettel và công ty Gabit Communications. VOA tiếng Việt không thể liên lạc được với Gabit Communications để hỏi phản ứng của công ty PR này. Trang tin Nhà đầu tư hôm 18 tháng 2 dẫn lời một lãnh đạo không nêu danh tính của Gabit Communications cho biết rằng công ty chỉ thực hiện đúng chức năng là đặt quảng cáo Facebook cho các khách hàng và trong trường hợp này là Viettel. Đại diện công ty được trích lời nói luôn luôn tuân thủ các quy định của Facebook và cho biết thêm là chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào từ phía Facebook về vụ việc. Trước cáo buộc liên quan tới hai công ty của Việt Nam, cuối năm ngoái Facebook cũng thông báo gỡ bỏ nhiều tài khoản và các trang giả mạo có nguồn gốc từ Việt Nam trên mạng xã hội này vì vi phạm chính sách về hành vi không trung thực có phối hợp.
Một chuyên gia kinh tế hàng đầu của Việt Nam, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nhận định với VOA rằng nền kinh tế Việt Nam đang hứng chịu những tác động tiêu cực trên nhiều mặt của dịch COVID-19. Nhưng đây cũng là thời điểm thuận tiện để đẩy mạnh cải cách và tái cơ cấu nền kinh tế nhằm ít phụ thuộc hơn vào một thị trường duy nhất. Trước đó, vào ngày 12 tháng 2, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố báo cáo đánh giá ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với kinh tế xã hội Việt Nam. Trong báo cáo mới nhất này, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã giảm mức dự báo GDP xuống chỉ còn 5,96% nếu dịch bệnh kéo dài cho đến quý 2, so với mục tiêu đã đặt ra trước đó cho cả năm là 6,8%. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận định với VOA.
Dịch COVID-19 ở Trung Quốc tác động nhiều mặt tới kinh tế của Việt Nam. Một là ngành hàng không, rồi thì đường sắt thì đã đình chỉ. Hai nữa là khách du lịch của Trung Quốc chiếm khoảng độ 37% tổng số khách du lịch ở Việt Nam. Ở Quảng Ninh thì có thể chiếm đến 60%. Thì bây giờ đã giảm sút rất nhiều, hầu như là không còn. Thứ ba nữa là doanh nghiệp của Việt Nam là cần những phụ tùng của Trung Quốc.
Ngoài ra, theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, thực trạng hàng ngàn công nhân Trung Quốc về quê ăn Tết vẫn chưa được phép trở lại Việt Nam làm việc, cũng đang gây tác động không nhỏ lên các nhà máy và công trình tại Việt Nam, bên cạnh tình trạng ùn ứ nông sản trong những ngày qua vì các quy định hạn chế đi lại để phòng chống dịch. Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc năm 2019 đạt 75.452 tỷ đô la, chiếm gần 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, trong khi nhập khẩu chỉ đạt 41.414 tỷ đô la. Với nền kinh tế bị phụ thuộc gần 1/3 nhập khẩu từ Trung Quốc như vậy, tình trạng gián đoạn về nguồn nguyên vật liệu từ các nhà máy ở quốc gia láng giềng vì dịch COVID-19 đang đề ra những thách thức lớn cho doanh nghiệp Việt Nam. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho biết thêm.
Doanh nghiệp dệt may thì đặt hàng từ sợi cho đến vải cho đến cúc từ các cái nhà máy của Trung Quốc. Thì bây giờ cũng đến hết tháng 2 này thì coi như là cạn cái dự trữ, và nếu không giải tỏa được thì có lẽ sẽ gặp khó khăn.
Sự phụ thuộc của kinh tế Việt Nam vào Trung Quốc ngoài cơ chế chính sách, theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, còn do yếu tố mà ông gọi là phụ thuộc tự nhiên. Ông phân tích thêm.
Trung Quốc thì ở ngay sát biên giới với Việt Nam, 1.400 km đường bộ, và có cái vịnh Bắc Bộ là rất là gần gũi. Thứ hai nữa là một số những các cái linh kiện hàng hóa của Trung Quốc thì thực sự là giá rẻ, và họ đáp ứng rất là nhanh nhạy những các cái yêu cầu của Việt Nam. Ví dụ như là hàng dệt may, nếu như mà Việt Nam nhận được những các cái hợp đồng mà đòi hỏi phải thay đổi kiểu vải rồi mẫu mã rồi cúc thì các cái công ty khác như là Italia hay là các nước khác thì rất là khó khăn. Nhưng mà các cái doanh nghiệp Trung Quốc thì họ thích nghi rất nhanh.
Vì vậy, việc các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua nhập nhiều hàng hóa, nguyên phụ liệu từ quốc gia láng giềng là điều khó tránh khỏi, theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Thoát trung là đề tài đã được nhiều kinh tế gia của Việt Nam bàn thảo, vận động cũng như đưa ra các kiến nghị cho chính phủ, đặc biệt sau khi tình trạng phụ thuộc kinh tế quá nhiều vào một thị trường là Trung Quốc bắt đầu cho thấy những tác động tiêu cực lên kinh tế xã hội của Việt Nam. Trước tình trạng đóng băng của nhiều ngành nghề dịch vụ sản xuất tại Việt Nam do ảnh hưởng của dịch COVID-19 từ Trung Quốc, một số ý kiến cho rằng đây cũng là một cơ hội tốt để Việt Nam thoát trung, giảm dần sự phụ thuộc kinh tế vào quốc gia láng giềng. Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, để làm được việc này, đòi hỏi Việt Nam phải có một nỗ lực rất lớn và cả chấp nhận những thiệt thòi ban đầu, ông nói.
Người Trung Quốc là rất giỏi kinh doanh và họ có thể tranh thủ được các cái khách hàng Việt Nam bằng nhiều thủ thuật. Và vì vậy cho nên là trong thời gian sắp tới đây thì khi Việt Nam muốn đa dạng hóa, đa phương hóa thì có lẽ cũng sẽ phải điều chỉnh một số mặt hàng và một số khách hàng. Và có lẽ giá một số các sản phẩm cũng không tránh khỏi là phải tăng lên. Việt Nam vẫn có cái câu là trong họa phải có phúc. trong nguy thì có cơ. Thì nhân cái tình hình này thì kinh tế Việt Nam sẽ phải là tái cơ cấu, sẽ phải là đổi mới sản xuất, để tìm kiếm những các cái là thị trường mới, những các cái là linh kiện và những các cái kênh hợp tác mới.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh hy vọng rằng giới hữu trách có thể biến nguy thành cơ để đẩy mạnh việc cải cách và tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam dựa vào những cơ hội đang mở ra từ việc hợp tác với châu Âu, Mỹ và các quốc gia châu Á khác.
Việt Nam hướng ngành tiện ích sang tư nhân. Năm ngoái, các công ty như Coca-Cola và Tetra Pak, một công ty chế biến và đóng gói thực phẩm quốc tế, đã hợp tác với thành phố lớn nhất của Việt Nam trong dự án giảm mức rác thải. Dự án của họ bao gồm việc đặt các thùng rác tái chế quanh thành phố Hồ Chí Minh và đầu tư vào hệ thống quản lý chất thải. Thu dọn rác cho tới nay vẫn là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Dự án hợp tác này cho thấy Việt Nam đang ngày càng hướng tới các công ty tư nhân để đáp ứng nhu cầu phát triển quốc gia như thế nào. Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng từ một nước từng phải dựa vào hỗ trợ của nước ngoài để cải thiện giáo dục, chăm sóc sức khỏe và đáp ứng những nhu cầu công cộng khác sang thành một quốc gia có thu nhập trung bình. Tuy nhiên, các chính phủ nước ngoài đang cắt giảm ngân sách viện trợ trên toàn cầu và Việt Nam không còn hội đủ các tiêu chuẩn nhận nhiều viện trợ nữa. Vì vậy, nước này đang thử một cách tiếp cận mới để phát triển. Nó phù hợp với chiến lược tiếp thị thu hút vốn đầu tư. Điều đó có nghĩa là sẽ có thêm nhiều công ty tư nhân tham gia vào các hoạt động vốn vẫn do chính phủ thực hiện với mục đích đạt được các mục tiêu phát triển của Việt Nam. Ông Nirupt Sabru, giám đốc điều hành đặc trách Việt Nam, Đông Nam Á và Nam Á của ngân hàng Standard Chartered, nhận định một loạt các cải cách thị trường đang diễn ra đã đưa Việt Nam lên vị thế dẫn đầu thị trường ở Đông Nam Á. Ông nói thêm rằng tại Việt Nam, các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc mang đến cơ hội cho các nhà đầu tư khu vực tư nhân muốn đầu tư với những tác động và cải thiện cuộc sống cho hàng triệu người trong thập kỷ tới. Cấp nước là một ví dụ. Sự thay đổi trong cách tiếp cận có nghĩa là các quan chức đang thảo luận về việc cung cấp nước sạch không chỉ là quyền hay mục tiêu phát triển, mà còn là một khoản đầu tư có khả năng sinh lợi. Cách tiếp cận hỗn hợp này có thể được nhìn thấy trên khắp Việt Nam. Các công ty năng lượng gió đang đóng một phần vai trò trong chương trình nghị sự an ninh năng lượng quốc gia, xây dựng các tuyến đường thu phí mà cả chính phủ và các công ty thu phí và đặt cáp Internet chỉ là một phần trong nỗ lực kết nối toàn cầu. Ngân hàng Standard Chartered ước tính những mục tiêu này và các mục tiêu khác tại Việt Nam cung cấp cho các công ty cơ hội đầu tư 45,8 tỷ đô la. Việt Nam đang xem xét đến lĩnh vực công tư hợp doanh cho phép các công ty tham gia vào những gì thường là dịch vụ công cộng, có thể là trong một thời gian hạn chế. Ví dụ, chính quyền thành phố có thể cho phép một công ty tư nhân xây dựng cho họ một bệnh viện, điều hành bệnh viện đó cho đến khi thu hồi vốn đầu tư và chuyển giao bệnh viện đó cho thành phố. Việt Nam phải tạo được sự cân bằng, làm cho mối quan hệ công tư đó sinh lời cho các công ty mà không có sự dính líu của chính phủ với những khối nợ quá lớn, theo các chuyên gia tư vấn của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Sancha Gruber và Donald Lambert. Các chuyên gia này viết trong một phân tích của ADB, nếu quá hào phóng, chính phủ có thể phải chịu các khoản nợ tiềm tàng hàng triệu đô la. Nếu quá bảo thủ, đầu tư sẽ quay lưng lại. Tuy nhiên, tư nhân hóa một phần không phải không có nhược điểm của nó. Năm ngoái, những người lái xe ở Việt Nam phản đối việc trả phí đường bộ một phần cho các nhà đầu tư tư nhân vì họ cảm thấy mức phí cao một cách bất công. Ở những nơi khác trong khu vực, Malaysia đã gặp rất nhiều khó khăn khi áp dụng thu phí làm sạch bể phốt trong quá trình tư hữu hóa. Do cư dân đã quen với việc đó là một dịch vụ công cộng, đã được chi trả bởi tiền thuế. Công dân trên toàn cầu thường phản đối khi chính phủ bán những tài sản mà họ nghĩ nên được giữ vì lợi ích công cộng, từ việc bán sân bay ở Pháp đến việc bán công ty dầu mỏ ở Mexico. Tuy nhiên, một nhà tài trợ lớn, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ gọi tắt là USAID, cho rằng Việt Nam nên hướng tới việc để cho khu vực tư nhân tham gia nhiều hơn. Trong những năm gần đây, USAID đã thúc giục các công ty Hoa Kỳ tham gia các dự án phát triển của Việt Nam, chẳng hạn như các dự án năng lượng và thành phố thông minh. USAID cung cấp hỗ trợ phát triển cho cải cách định hướng thị trường và tạo thuận lợi thương mại, bao gồm triển khai chương trình tái tạo mô hình công tư hợp doanh tại Việt Nam. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink cho biết hồi năm ngoái. Quan hệ Việt-Trung có kiên mới lành là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trân Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Thành ngữ có kiêng có lành của cổ nhân không phải lúc nào cũng đúng, đặc biệt là trong cách hành xử của ta đối với Trung Quốc. Thêm một ngày 17 tháng 2 nữa trôi qua trong lặng lẽ, đảng ta, quốc hội ta, nhà nước ta, chính phủ ta tiếp tục làm ngơ, không đả động gì đến sự kiện Trung Quốc tấn công Việt Nam cách nay 41 năm. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, 17 tháng 2 năm 2020, tước đoạt mạng sống của hàng trăm ngàn người Việt trong cuộc chiến kéo dài suốt 10 năm, từ năm 1979 đến năm 1989. Giống như nhiều năm, người Việt tự tổ chức tưởng niệm những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh về quốc ấy bằng cách đến thăm nghĩa trang liệt sĩ, thắp hương, đặt hoa và viết, chia sẻ thông tin, ý kiến trên mạng xã hội. Giống như nhiều năm, chỉ có những cơ quan truyền thông được ta xếp loại 2, loại 3 tham gia ôn cố tri nhân. Những cơ quan truyền thông loại 1, tiếng nói chính thức của đảng ta, quốc hội ta, nhà nước ta, chính phủ ta, như Nhân dân, tiếp tục xem ngày 17 tháng 2 không phải là chuyện của mình. Kể cả những cơ quan truyền thông được xem là xung kích như Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân. Ở ta, Trung Quốc vẫn là chủ đề cấm kỵ mà đảng ta, quốc hội ta, nhà nước ta, chính phủ ta kiêng như quần thần, con cháu kiêng húy của thiên tử tổ tiên. Vì tự thấy phải kiêng mà ta lờ đi sự hy sinh của những anh hùng vệ quốc, tự ý đục bỏ khỏi sách giáo khoa, các bộ sử không dạy, không cho hát, không cho diễn, tất cả những gì có thể ảnh hưởng không hay đến nhận thức về Trung Quốc. Từ thập niên 1990, sau khi Trung Quốc phàn nàn vì hệ thống truyền thông của ta chưa thuần, ta cấm các cơ quan truyền thông đưa tin dẫn những phát biểu chỉ trích về hàng gian, hàng giả có xuất xứ từ Trung Quốc, thành ra chỉ ở xứ ta mới có chuyện. Phàm đã là Trung Quốc thì dứt khoát phải là 16 chữ vàng, phải là tinh thần bốn tốt, không phải vàng không tốt, không thể lờ đi thì phải dùng từ lạ. Thời điểm đổi thay, 16 chữ vàng và tinh thần bốn tốt không còn hợp cảnh, nhưng ta vẫn kiên định với chủ trương kiêng cho lành. Cũng tại vậy nên khi thiên hạ thi nhau đóng cửa biên giới tiếp giáp Trung Quốc, hạn chế nhập cảnh đối với những cá nhân đến từ Trung Quốc để ngăn ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, lan sang xứ của họ, ta tuy ở sát nách nhưng vẫn làm thinh. Trung Quốc muốn tự đóng, tự chặn thì cứ đóng cứ chặn, chứ ta không chủ động làm chuyện tuy nhiều người thấy là cần, nhưng chắc chắn sẽ bị Trung Quốc xem là thiếu thành ý đó. Dân ta vốn non nớt về nhận thức nên nhìn không ra. Chính nhờ vậy mà ta không bị Trung Quốc chửi như đã chửi tất cả các quốc gia đóng cửa biên giới, hạn chế hay cấm công dân Trung Quốc nhập cảnh để phòng ngừa COVID-19 lây lan là tàn bạo như đóng cửa biên giới đối với người Do Thái chạy trốn phát xít Đức vào thập niên 1930. Nhưng ta không thấy ngay cả Mỹ cũng bị Trung Quốc cáo buộc là gieo rắc sợ hãi, nên Trung Quốc liên tục khai trí cho Mỹ rằng cấm hay hạn chế công dân Trung Quốc nhập cảnh không phải là sự giúp đỡ bền vững trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát. Thậm chí khi COVID-19 đã xuất hiện ở tất cả các lục địa trên toàn cầu, kể cả châu Phi, Úc chỉ thực hiện cách ly trong vòng 2 tuần, bất kỳ ai từ Trung Quốc đến Úc mà cũng bị Trung Quốc chửi vỗ vào mặt. Tất nhiên là không thấy sự tài tình sáng suốt của ta khi không đóng cửa biên giới, không hạn chế nhập cảnh. Dân ta làm sao hiểu được ta không cấm thu gom, xuất cảng khẩu trang sang Trung Quốc, cho dù ngay cả các bệnh viện lớn và các đội ngũ nhân viên y tế của ta đang thiếu khẩu trang, hợp cách để tự phòng dịch, tự bảo vệ khi chiến đấu với dịch nếu dịch bùng phát. Thành ra phải tính đến chuyện tự tổ chức may khẩu trang và chuẩn bị khẩu trang bằng vải kháng khuẩn. Nhìn Đài Loan đi. Lệnh cấm xuất cảng khẩu trang và gần đây còn dám vuốt râu hùm thêm một lần nữa, gia hạn hiệu lực thực thi lệnh này cho đến cuối tháng 4 năm nay, bị Trung Quốc chửi ra sao? Làm sao có thể để lãnh đạo đảng ta, quốc hội ta, nhà nước ta, chính phủ ta bị Trung Quốc, người bạn lớn xã hội chủ nghĩa, luôn luôn hứa hẹn giúp ta xây dựng chủ nghĩa xã hội, vạch mặt chỉ tên chửi là nhận thức bình hoàng như bà Thái Anh Văn được? Chẳng phải cổ nhân từng bảo có kiêng có lành đó sao? Rõ ràng ta cần ổn định chính trị cho nên phải kiêng Trung Quốc, dẫu kiêng Trung Quốc có thể khiến nội thương mãi mãi không lành. Nhưng nó là chuyện nội bộ, ta có thể đóng cửa để giáo dục đồng chí đồng bào theo cách của ta.
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 87 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are have eyes for someone and keep in the dark.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là have eyes for someone và keep in the dark.
Tim, Mike's childhood friend, is now a teller at the Citizens Bank. He normally works 40 hours a week, but on special occasions he works overtime. He doesn't mind working extra hours because he's very well paid for overtime work.
Tim, bạn đời thơ ấu của Mike, là nhân viên của nhà ngân hàng Citizens. Thường thường anh ta làm việc 40 giờ một tuần, nhưng trong dịp đặc biệt, anh làm thêm giờ. Anh không quản ngại làm thêm vì được trả lương thêm rất tốt. Mike, Tim's working so hard these days. I've heard that he's saving up to buy a house. Mike, hồi này Tim làm việc nhiều quá. Tôi nghe nói anh đang để dành tiền để mua nhà.
Yes, exactly that. He told me he was ready to settle down and have a family.
Mike nói, đúng như vậy. Anh ta nói với tôi, anh sẵn sàng lập gia đình. But Mike, he's not dating any girl. Who's he going to marry? Nhưng mà Mike, anh ta không gặp gỡ thân mật với cô nào cả. Anh ta lấy ai?
Yeah, no one knows much about Tim's love life. He's very discreet about it.
Mike nói, đó, không ai biết nhiều về cuộc đời tình ái của anh. Anh ta kín đáo lắm. I've heard that even his parents were concerned. They were afraid he would never get married. Tôi nghe rằng chính cả cha mẹ anh cũng lo lắng. Họ sợ anh sẽ không bao giờ lấy vợ.
Well, he's very friendly and kind to all, but didn't seem to be particularly interested in any girls.
Mike nói, ồ, anh ta thân mật và tử tế với tất cả mọi người, nhưng không có vẻ đặc biệt thích cô nào. And now he's ready to settle down and have a family of his own. Who's the lucky girl? Thế mà bây giờ anh ta sẵn sàng lập gia đình. Cô nào may mắn thế?
You know what? For many years, no one knew he was seeing Helen.
Mike nói, cô biết không? Trong nhiều năm, không ai biết anh gặp gỡ Helen. Do you know Helen, Mike? Is she the one who was in our chemistry class last year? Mình có biết Helen không, Mike? Có phải cô là người cùng học lớp hóa với tụi mình năm ngoái không?
No, this is a different Helen. She lives in Richmond, not here.
Mike nói, không, đây là Helen khác. Cô ta ở tỉnh Richmond, không phải ở đây. No wonder neither his family nor his friends know about this. Hèn gì không ai, từ gia đình đến bạn bè của anh, đều không biết gì chuyện này.
He met Helen when visiting a friend in Richmond. He said for the past 3 years he only had eyes for her.
Mike nói, anh gặp Helen khi đi thăm một người bạn ở Richmond. Anh ta nói, từ 3 năm nay, anh ta chỉ had eyes for Helen. He only had eyes for Helen? Anh ta chỉ had eyes for Helen?
Yes, to have H-A-V-E-Y-E-S for someone means to be particularly attracted to this person.
Mike nói, đúng thế, to have H-A-V-E-Y-E-S for someone nghĩa là chỉ yêu thích người đó. So, he only has had eyes for Helen for a long time. That's why our friends have set him up with nice, pretty girls. But he was uninterested. Vậy là anh ta say mê một mình Helen từ lâu rồi. Vì vậy mà bạn bè anh mai mối anh ta với các cô dễ thương, xinh đẹp mà anh ta vẫn hững hờ.
Like Tim, I also only have eyes for a very special person. You know who?
Mike nói, cũng như Tim, tôi chỉ say đắm một người đặc biệt. Cô biết ai không? I don't think so. You tell me. Tôi không nghĩ là tôi biết. Anh nói đi.
Well, I'll tell you someday. Now, I know that I only have eyes for her. She's kind, smart, and good-looking. I get along with her very well.
Mike nói, à, một ngày kia tôi sẽ nói. Bây giờ tôi chỉ biết rằng tôi rất mến thích cô đó. Cô ta tử tế, thông minh, xinh đẹp. Tôi hợp với cô ấy lắm. And you keep it a secret all these days. I thought I knew almost everything about you. Thế mà anh giữ bí mật với tôi trong bao lâu nay? Tôi tưởng tôi biết hầu như tất cả về anh.
You do, Mylon. I'm very sincere to you.
Mike nói, cô biết đúng đó, Mylon. Tôi rất thành thật với cô. I hope so, Mike. So, tell me when you're ready. I'll be happy for you. Tôi hy vọng thế, Mike. Vậy thì khi nào anh thấy sẵn sàng, thì nói cho tôi nhé. Tôi sẽ mừng anh.
Sure, I'll be very happy. And I hope you will too. I won't keep you in the dark for long.
Mike nói, chắc chắn thế. Tôi sẽ rất mừng và hy vọng cô cũng vậy. Tôi sẽ không giữ cô in the dark lâu đâu. Keep me in the dark. Keep me in the dark.
Keep, K-E-E-P, someone, S-O-M-E-O-N-E, in the dark, D-A-R-K, means not to let that person know about something. Keep him uninformed.
Mike nói, keep, K-E-E-P, someone, S-O-M-E-O-N-E, in the dark, D-A-R-K. Giữ ai trong bóng tối, có nghĩa là không cho người đó biết. Don't keep me in the dark for long, Mike. Don't copy Tim. He kept all of us in the dark for far too long. Đừng giữ bí mật với tôi nhé, Mike. Đừng bắt chước Tim. Anh ta giữ bí mật với tất cả thật lâu.
Yes, even his parents. He kept them in the dark for 3 years.
Mike nói, đó, ngay cả với bố mẹ anh. Anh giữ bí mật với ông bà cả 3 năm. Why, I wonder. Is it because he's shy? Or he wants to be completely sure he will marry Helen? Tôi tự hỏi tại sao? Vì anh e dè? Hay anh ta muốn hoàn toàn chắc chắn sẽ lập gia đình với Helen?
Both are good reasons. It's a good thing he's careful. To marry someone is to be committed for life.
Mike nói, cả hai lý do đều đúng. Anh ta cẩn thận là phải. Lập gia đình với một người là sự gắn bó suốt đời. Yes. So Tim has had eyes for Helen for a long time. And he kept all of us in the dark. Đúng thế. Vậy là Tim yêu thương Helen từ đã lâu. Anh ta giữ bí mật với tất cả chúng ta.
And now he's telling us he's ready to marry her and start a family. We are so glad and wish him a lot of happiness.
Mike nói, và bây giờ anh đã nói ra là sẵn sàng cưới cô ta và có con cái. Ai cũng mừng và chúc anh ta nhiều hạnh phúc. Hôm nay chúng ta vừa học 2 thành ngữ. Have eyes for someone, nghĩa là yêu mến một người. Và keep in the dark, nghĩa là giấu đi, giữ kín, không cho biết. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.